SBS Việt ngữ.
Đảng Lao động hứa hẹn sẽ nâng mức lương tối thiểu cho lao động ngoại quốc để ngăn chặn chủ nhân ở Úc thuê người ngoại quốc. Thay vì thuê người Úc, họ phải trả lương cao hơn. Phe đối lập nói rằng nếu thắng cử, họ sẽ buộc các chủ nhân phải giao hợp đồng thuê mướn, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ cho nhân công nước ngoài. Cải tổ của lao động đồng thời thêm quyền hạn cho giám sát viên công bằng nơi làm việc để tiến hành các cuộc kiểm tra và điều tra chủ nhân nào nghi ngờ vi phạm luật di trú. Ông Bill Shorten nói rằng đảng lao động sẽ tái lập công bằng trong thị trường lao động.
We need to reform the temporary work visa system.
Chúng ta cải tổ hệ thống visa tay nghề dùng để tuyển dụng nhân công ngoại quốc. Tôi không chắc mọi người có biết, nhưng hơn 1.600.000 công nhân ngoại quốc đang làm việc ở Úc theo loại visa này. Chắc chắn là một số công việc đó có thể do người Úc đảm nhận. Đành rằng chúng ta luôn luôn cần nhân công nước ngoài có tay nghề cao, nhưng chúng ta không nên cứ lệ thuộc vào việc tuyển người từ nước ngoài, mãi nên tập trung đào tạo người Úc sẵn có.
Trong khi đó, liên đảng cam kết khởi động một ngân khoản dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ với số vốn ban đầu là 100 triệu đô la và hy vọng các ngân hàng cùng các quỹ hưu trí sẽ tham gia, mặc dù hiện tại chỉ mới có ngân hàng NAB. Ngân quỹ này dùng để tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nào muốn phát triển. Phát biểu trong lúc đi vận động tại Adelaide, Thủ tướng Scott Morrison hứa hẹn chính phủ sẽ tập trung vào việc phát triển kinh tế để tạo thêm 250.000 việc làm mới trong vòng 5 năm tới.
Small and family businesses have always been at the heart of our plans to grow our economy.
Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp do gia đình làm chủ luôn luôn là trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi đã nói cuộc bầu cử này là sự chọn lựa một chính phủ quản lý kinh tế tốt, giảm thuế, trả nợ cho chính phủ, lao động để lại. Chúng tôi biết quản lý tiền bạc nên có thể đưa ngân sách trở lại thặng dư, và kế hoạch của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển.
Nhưng ông Scott Morrison không cho biết liên đảng có thu xếp gì với ông Clive Palmer hay không, khi kết quả thăm dò dư luận cho thấy đảng Úc đoàn kết của nhà tỷ phú Queensland này có thể quyết định các ghế bấp bênh trong kỳ bầu cử liên bang sắp tới. Ông Palmer đã chi nhiều triệu đô la để quảng cáo cho đảng của mình, mặc dù ông bị cáo buộc không trả lương đầy đủ cho công nhân mỏ kền của ông ở Queensland. Thủ tướng Morrison không loại trừ khả năng dành ưu tiên cho đảng của ông Clive Palmer.
When it comes to Clive Palmer's party, I mean he'll be there in the election.
Đảng của Clive Palmer sẽ tranh cử. Chúng tôi sẽ đánh dấu tất cả mọi ô trên phiếu bầu. Cuối cùng, đó là quyết định của đảng, vì đó là cách làm việc giữa các đảng với nhau, và tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong việc này.
Đảng Lao động cũng quan tâm đến các dự án giao thông, cho biết rằng nếu thắng cử, họ sẽ điều tra dự án đường xe lửa nối liền Melbourne và Brisbane với phí tổn 10 tỷ đô la. Phe đối lập ủng hộ dự án này, nhưng muốn thay đổi cách chọn vị trí đường ray và thay đổi các dàn xếp về tài chính cho dự án. Phát ngôn nhân về hạ tầng cơ sở của lao động, ông Anthony Albanese, nói rằng đường ray chạy ngang qua đất nông nghiệp và các nông gia cảm thấy tiến trình đưa ra quyết định đó không được minh bạch. Tuyến đường xe lửa dài 1.700 cây số, bao gồm việc nâng cấp phần lớn đường ray đã có sẵn, dự trù sẽ được khởi công vào năm 2024. Ông Albanese nói rằng lao động ủng hộ dự án này, nhưng nó cần được điều tra thêm.
Inland Rail is a project.
Đường xe lửa xuyên lục địa là một dự án có viễn kiến, nó giúp đỡ bớt gánh nặng cho các xe tải, nhưng làm gì cũng phải cho đúng mới được.
Chính phủ đã kích chính sách thuế của lao động, nói rằng không thể so sánh với chính sách lâu dài của liên đảng. Thủ tướng Morrison cảnh báo cử tri là lao động sẽ tăng thuế đến 387 tỷ Úc Kim trong vòng 10 năm, trong khi liên đảng đã thông qua luật để giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp. Thủ lãnh đối lập Bill Shorten nói rằng ông Morrison chỉ giỏi hù dọa cử tri.
We all know the government wants to run a scare campaign. They've run out of anything positive to say about.
Chúng ta biết chính phủ vận động dựa trên sự hù dọa vì họ không còn gì tích cực để mà nói nữa. Nhưng bầu cử là sự lựa chọn. Tôi muốn đóng lại những khe hở và không muốn ưu đãi cho những người sắp mua căn nhà thứ 6, thay vào đó tôi muốn chi tiêu cho y tế.
Chính sách y tế là chủ đề chính của chiến dịch vận động tranh cử của Đảng Lao động. Họ cam kết 2,3 tỷ Úc Kim cho việc điều trị ung thư và 200 triệu đô la để hỗ trợ cách tính phí như hiện nay của Medicare, cùng với 250 triệu đô la để giảm thiểu danh sách phải chờ cho các cuộc giải phẫu theo ý nguyện của bệnh nhân. Nhưng chính sách hưu trí của đảng Lao động có thể làm cho cử tri không vui khi những ai có lương trên 200.000 đô la sẽ phải đóng thêm thuế vì đảng Lao động muốn dẹp bỏ ưu đãi thuế hưu trí hiện là 15%. Liên đảng trong khi đó cam kết sẽ không thay đổi về thuế hưu trí. Nhưng phát ngôn nhân ngân khố của đối lập, ông Chris Bowen nói rằng liên đảng chỉ có thể làm như vậy nếu như họ cắt giảm chi tiêu cho y tế và giáo dục.
Họ đã từng hứa không cắt giảm chi tiêu cho y tế, giáo dục, hưu trí, đài ABC và SBS, nhưng rồi họ cắt tất cả các lĩnh vực đó. Họ nên có lương tâm và nhìn nhận điều đó.
Cũng liên quan đến thuế, Lao động muốn giới hạn ưu đãi thuế trong đầu tư địa ốc. Qua đó, kể từ năm 2020, chỉ có mua nhà mới cho thuê thì mới được khấu trừ thuế. Còn lại thì giảm mức ưu đãi thuế xuống còn 25% thay vì 50% như hiện nay. Chính phủ cũng chỉ trích chính sách biến đổi khí hậu của Lao động khi đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 là 45%, trong khi mục tiêu của liên đảng chỉ có 26%. Liên đảng nói rằng mục tiêu của đảng Lao động có nghĩa là các doanh nghiệp của Úc phải tiêu tốn 25 tỷ Úc Kim trong vòng 10 năm tới. Nhưng ông Shorten nói rằng sẽ tốn kém hơn nhiều nếu như không chịu làm gì cả bây giờ.
Sách lược của chúng tôi là kết hợp các phương tiện của quốc tế và nội địa kèm với vô số biện pháp khích lệ. Quý vị có biết là nếu chúng ta đầu tư đúng đắn vào năng lượng tái sinh, chúng ta sẽ có thêm hàng chục ngàn việc làm mới.
Như vậy, thuế, y tế và môi trường là những chính sách quan trọng nhất trong kỳ bầu cử này mà theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Ủy ban bầu cử cho biết một con số kỷ lục là 96,8% cử tri đã đăng ký đi bầu lần này. Cử tri trẻ tuổi cũng rất đông với 88,8% trong độ tuổi từ 18 đến 24 đã đăng ký.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.